Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 6 tháng 2 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin dân số Úc đã đạt mức 27 triệu người. Theo số liệu từ Cục Thống kê Úc được công bố bởi hãng tin FBS, dân số Úc đã đạt mức 27 triệu người vào ngày 24 tháng 1. Trong năm 2023, dân số Úc tăng thêm 624.100 người. Dân số dự kiến sẽ đạt mức từ 29,2 đến 30,8 triệu người vào năm 2032 và từ 34,3 đến 45,9 triệu người vào năm 2071. Con số 27 triệu dựa trên giả định rằng cứ sau 2 phút 52 giây lại có một người qua đời và cứ sau 45 giây lại có một người nhập cư đến Úc. Những yếu tố này đã góp phần khiến dân số tăng thêm một người sau mỗi 50 giây. Từ năm 1992 đến năm 2022, dân số Úc tăng trung bình 1,3%. Tỷ lệ sinh của Úc, số ca trung bình trên mỗi phụ nữ hiện là 1,63, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 2,27. Trong 12 tháng tính đến tháng 6 năm ngoái, Úc có tỷ lệ nhập cư ròng là 518.000 người, ghi nhận 737.200 lượt người đến và 219.100 lượt người đi. Vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, khi dân số đạt mức khoảng 26 triệu người, Cục Thống kê Úc ước tính có 18,3 triệu người được sinh ra tại Úc và 7,7 triệu người được sinh ra ở nước ngoài. Mức tăng dân số hàng năm của Úc trong giai đoạn năm 2022-2023 là 2,4%. Con số này được dự đoán sẽ giảm xuống còn 1,9% trong giai đoạn năm 2023-2024. Doanh số bán lẻ của Úc nhìn chung đã giảm đáng kể ở mức 2,7% trong tháng cuối cùng của năm 2023, cao hơn so với mức tăng 1,6% doanh số trong đợt bán hàng Cyber Weekend hồi đầu tháng 12. So với năm 2022, khoản chi tiêu được Cục Thống kê Úc đo lường chỉ tăng mờ nhạt ở mức 0,8%. Người đứng đầu bộ phận thống kê bán lẻ của Cục Thống kê Úc, ông Ben Dober cho biết, người tiêu dùng đã chuyển một số khoản chi tiêu thông thường trong tháng 12 lên tháng 11 để tận dụng đợt giảm giá dịp Black Friday. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi tất cả các danh mục phi thực phẩm đều giảm trong tháng 12. Trong đó, ngành bán lẻ hàng gia dụng giảm đáng kể, giảm 8,5% và các cửa hàng bách hóa giảm 8,1%. Doanh số bán lẻ quần áo, giày dép và phụ kiện cá nhân giảm 5,7%, bán lẻ khác giảm 1,1%. Doanh thu cũng giảm 1,1% ở các quán cà phê, nhà hàng và dịch vụ ăn uống trong tháng 12. Trong đó, bán lẻ thực phẩm tăng 0,1%, ngành duy nhất đạt mức tăng trưởng. Đợt giảm giá hàng hóa trong tháng 11 đã làm thay đổi thói quen chi tiêu cuối năm của người tiêu dùng trong vài năm qua. Và các nhà kinh tế dự đoán, xu hướng này sẽ tiếp tục diễn ra do chi phí sinh hoạt tăng cao. Giám đốc Sở Giáo dục bang New South Wales, Murad Dieter, mới đây đã gửi email thông báo đến các hiệu trưởng của các trường công lập. Ông Dieter nói rằng các hiệu trưởng không nên yêu cầu phụ huynh mua đồ dùng học tập vì áp lực chi phí sinh hoạt đang đè nặng lên các hộ gia đình. Ông cũng kêu gọi các hiệu trưởng hãy chú ý đến ngôn ngữ của họ khi yêu cầu phụ huynh đóng góp tài chính. Thủ hiến bang New South Wales, Greg Minns, đã ủng hộ lời kêu gọi của ông Dieter về việc không gây thêm áp lực tài chính cho các gia đình trong thời điểm mà mỗi đô la đều có giá trị. Hãng TDH cho hay, các trường công lập ở New South Wales đang yêu cầu phụ huynh đóng góp tự nguyện cho trường vào đầu năm học mới. Một số trường, đặc biệt là các trường trung học, đang yêu cầu phụ huynh thanh toán theo từng môn học cụ thể, cũng như nộp tiền mặt cho quỹ công nghệ và quỹ xây dựng trường. Ông Dieter nói rằng các trường không được sử dụng các thuật ngữ ngụ ý rằng các khoản đóng góp của trường là bắt buộc, chẳng hạn như phí, lệ phí hoặc thuế, và các trường cũng không được đưa ra các biện pháp khuyến khích phụ huynh đóng góp. Ông Dieter nhấn mạnh rằng tất cả học sinh đều được tiếp cận với toàn bộ chương trình giảng dạy của trường, bất kể khả năng đóng góp cho từng môn học của các em như thế nào. Một phụ nữ người Úc mới đây đã chia sẻ nỗi khó khăn khi trang trải tài chính và chuẩn bị cho con đi học, cùng lúc một ngân hàng lớn thông báo hàng ngàn khoản vay không lãi suất sẽ được cung cấp cho các bậc phụ huynh để hỗ trợ họ chi tiêu cho con đi học. Theo hãng tin Yahoo News, một phụ nữ tên là Belinda cho biết, chi phí để gửi một đứa trẻ đến trường đã tăng lên hơn 1.100 đô la và cô phải chi tiền để mua đồng phục mới cho con gái cùng với những thứ cần thiết như sách, viết và thậm chí cả những thiết bị cần cho việc học trên lớp. Con số 1.100 đô la thậm chí còn chưa tính đến chi phí du ngoạn và cắm trại, những hoạt động có thể diễn ra quanh năm. Người phụ nữ 4 con ở Victoria này hiện có 2 con đang học tiểu học và 2 con đang học cấp 2 cho biết. Mùa tựu trường vào cuối năm vô cùng khó khăn vì học phí và danh mục sách cần mua được công bố gần lúc Giáng sinh. Tổng hóa đơn mà cô cần chi tiêu lên đến hơn 4.000 đô la để lo cho cả 4 đứa con. Câu chuyện của cô Belinda được chia sẻ trong khi dữ liệu tài chính mới của Ngân hàng Quốc gia Úc cho thấy các khoản vay không lãi suất có tổng trị giá hơn 640.000 đô la dự kiến sẽ được phát hành trong tháng 2 năm nay để giúp các phụ huynh trang trải chi phí giáo dục. Khoản vay này có thể được sử dụng để thanh toán tiền mua đồng phục, sách vở, văn phòng phẩm và máy tính. Các khoản chi đã tăng hơn 73% trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2023. Ngân hàng Quốc gia Úc đã cung cấp các khoản vay trị giá 28 triệu đô la cho hơn 22.000 người Úc kể từ năm 2018. Quỹ người mua nhà Victoria của chính quyền Allen đã đạt được một cột mốc quan trọng khi cung cấp 1,1 tỷ đô la tiền trợ cấp để giúp hàng ngàn người đạt được ước mơ có căn nhà riêng của mình. Quỹ người mua nhà Victoria trị giá 2,1 tỷ đô la đã được tăng cường dần dần kể từ khi được công bố cách đây khoảng 2 năm và hiện đã hỗ trợ hơn 7.300 người dân mua được nhà. 2/3 trong số họ là người mua nhà lần đầu. Khoản đầu tư trị giá 500 triệu đô la gần đây nhất là một phần trong tuyên bố về nhà ở mang tính bước ngoặt của chính quyền lao động, chiến lược nhằm mở rộng nguồn cung nhà ở và tăng khả năng chi trả trên toàn tiểu bang. Vào đầu những năm 2000, một hộ gia đình điển hình ở Victoria phải mất 3,6 năm để tiết kiệm tiền đặt cọc mua nhà. Hiện nay con số trung bình là 6,2 năm. Quỹ người mua nhà Victoria đã giúp giảm đáng kể chi phí trả trước cho các gia đình và cá nhân muốn mua nhà. Quỹ này đóng góp tới 25% giá tiền mua nhà và giảm số tiền đặt cọc bắt buộc xuống chỉ còn 5%, giúp người mua tránh phải trả phí bảo hiểm thế chấp đắt đỏ. Những người mua nhà được chương trình này hỗ trợ sẽ chỉ phải trả 30.000 đô la tiền đặt cọc để mua một căn nhà có giá 600.000 đô la. Và quỹ người mua nhà sẽ hỗ trợ người mua nhà tới 150.000 đô la. Chính quyền lao động đang nỗ lực lấp đầy khoảng trống trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bằng cách triển khai chương trình trợ cấp trị giá 32 triệu đô la để tuyển dụng thêm bác sĩ đa khoa. Giám đốc Sở Y tế bang Victoria, Marianne Thomas, hồi cuối tháng 1 thông báo sẽ có 800 khoản trợ cấp với trị giá lên tới 40.000 đô la mỗi khoản dành cho các sinh viên học ngành y khoa. Hãng tin Reuters cho biết 400 khoản trợ cấp sẽ được cung cấp vào năm 2024 và 400 khoản trợ cấp khác sẽ được cung cấp vào năm 2025 dành cho những người mới bắt đầu chương trình đào tạo ngành bác sĩ ở Victoria. Những sinh viên mới bắt đầu được đào tạo trong năm nay hoặc những sinh viên đã nộp đơn, ghi danh và được chấp nhận sau ngày 27 tháng 11 năm 2022 cũng đủ điều kiện được nhận trợ cấp. Tất cả những người nộp đơn sẽ được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn xét duyệt. Các trường y khoa đã chứng kiến sự gia tăng số lượng tuyển sinh đào tạo bác sĩ đa khoa vào năm 2024, đặt nền móng cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu hiệu quả và mở rộng hơn cho tương lai của Victoria.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Đãi đặc biệt cho tiệc buffet mùa hè tại Bradbrook Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quầy tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ưu đãi đặc biệt cho ăn trưa và ăn tối từ thứ hai đến thứ sáu cho đến ngày 16 tháng 2. Giá đặc biệt cho thành viên, ăn trưa chỉ từ 25 đồng, ăn tối chỉ từ 30 đồng. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Bradbrook Hotel tại tại số 353 Ballarat Road, Braybrook ngay hôm nay. Xin gọi 9311-7799, 9311-7799. Braybrook Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất.
Tại công ty luật sư Shine Lawyers, các chuyên gia về luật bị thương tại nơi làm việc và trên đường lộ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước để sửa chữa sai lầm. Các luật sư của chúng tôi nói tiếng Việt và có ưu đãi không thắng không mất phí và nghĩa vụ tư vấn miễn phí để chúng tôi có thể giải thích về quyền lợi của quý vị và luật pháp. Xin hãy liên lạc với chúng tôi hôm nay qua số 1-800-106-886.
Dùng bữa ngon tuyệt vời tại Rosé Sunshine. Nhà hàng có thực đơn đa dạng các món như pizza, pasta, bò nướng, gà sốt, kem nấm cùng nhiều loại burger hảo hạng. Nguyên liệu tươi sạch, món ăn được phục vụ nóng hổi, thơm ngon tuyệt hảo. Mừng Tết Nguyên Đán tặng bao lì xì cho mỗi bill. May mắn có thể bốc được voucher cho lần ăn tiếp theo. Nhà hàng Rosé tọa lạc tại 6M3, 80 Harvester Road, Sunshine, kế bên Village Cinema. Để booking xin gọi số 9062-5213. Xin nhắc lại, 9062-5213.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô là bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Tòa án ở Bắc Kinh đã tuyên tử hình treo nhà văn Úc Jan Henjun, người đã bị giam 5 năm vì cáo buộc gián điệp. Jan Henjun, 58 tuổi, nhà văn kiêm nhà bình luận chính trị người Úc gốc Hoa, bị bắt hồi tháng 1 năm 2019 tại sân bay khi cùng vợ con từ Mỹ trở về Quảng Châu vì cáo buộc gián điệp. Khi bị bắt, Jan đang làm việc tại New York. Trung Quốc không công khai cáo buộc ông Jan làm gián điệp. Không công khai cáo buộc ông làm gián điệp cho nước nào. Tòa án ở Bắc Kinh đã bắt đầu xử kiến ông Jan vào tháng 5 năm 2021. Ông phủ nhận làm gián điệp cho Úc hay cho Mỹ. Học giả Fan Joji ở Sydney cho biết gia đình của ông Jan đã thông báo cho ông rằng tòa án ở Bắc Kinh tuyên án tử hình treo đối với Jan. Với án tử hình treo, phạm nhân sẽ được hoãn thi hành án 2 năm. Nếu không có sai phạm trong khoảng thời gian này, án sẽ giảm xuống tù chung thân. Chính phủ Úc sau đó xác nhận bản án đối với Jan, mô tả đây là thông tin đau lòng. Ngoại trưởng Úc Penny Wong nói rằng chính phủ Úc bàng hoàng trước bản án này. Bà nói thêm rằng Úc sẽ truyền tải phản ứng bằng những lời lẽ quyết liệt nhất. Úc cũng sẽ triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối. Bản án tử hình treo đối với ông Jan được cho là bước thụt lùi trong quan hệ giữa Úc và Trung Quốc, vốn đang ấm lên. Trung Quốc đã trả tự do cho nhà báo Úc Chen Li vào tháng 10 năm 2023, sau hơn 3 năm bà Chen bị giam vì cáo buộc gián điệp. Airline Ratings, tổ chức đánh giá độ an toàn và dịch vụ của 385 hãng hàng không, vừa công bố danh sách các hãng hàng không an toàn nhất thế giới năm 2024, chia làm 2 hạng mục, 25 hạng 4 năm sao và 20 hãng giá rẻ. Hãng hàng không Qantas đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để trở thành hãng hàng không an toàn nhất trên toàn cầu trong năm 2024. Qantas không chỉ nổi tiếng với dịch vụ chất lượng mà còn được biết đến với tiêu chuẩn an toàn cao. Với hơn 100 năm hoạt động, Qantas đã không có bất kỳ vụ tai nạn chết người nào trong lịch sử của mình. Hãng này không chỉ là biểu tượng của ngành hàng không Úc mà còn được công nhận trên toàn cầu với một chuỗi thành công và uy tín không ngừng tăng lên. Hãng hàng không an toàn thứ hai trong danh sách là Air New Zealand. Hãng này đã không có bất kỳ vụ tai nạn chết người nào trong hơn 40 năm qua. Vị trí thứ ba thuộc về Etihad Airways của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong hạng mục hàng không giá rẻ, Jetstar, một công ty con của Qantas, được đánh giá là hãng an toàn nhất. Với 17 năm hoạt động, hãng này không gặp phải bất kỳ tai nạn nghiêm trọng nào. Ở vị trí thứ hai là EasyJet của Anh và sau đó là Ryanair của Ireland. Cảnh sát Liên bang Úc và lực lượng biên phòng Úc đã phối hợp tịch thu 139 kg cocaine giấu bên trong chiếc tàu vận chuyển xe bớt hạng sang và bắt giữ hai người tình nghi tại Adelaide. Trong thông báo hôm 5 tháng 2, cảnh sát xác nhận hai người đàn ông 22 tuổi và 19 tuổi bị buộc tội tàn trữ để buôn bán khối lượng lớn cocaine. Cảnh sát bắt đầu cuộc điều tra hồi tháng 1 sau khi phát hiện lượng cocaine giấu trong một lô hàng 13 xe bớt hạng sang trên một tàu chở hàng quốc tế đến Adelaide đi qua thành phố Perth. Sau khi con tàu cập cảng Fremantle Harbour tại Perth, cảnh sát tìm thấy một số gói giấu trong 4 chiếc xe bớt và được xác định là cocaine. Những chiếc xe bớt này sau đó được hạ xuống cảng sau khi đến Adelaide. Vào hôm 3 tháng 2, hai người đàn ông đã bị bắt giữ khi tiếp cận những chiếc xe bớt đó. Cả hai có thể đối mặt với án phạt tù chung thân nếu bị kết án. Cảnh sát cho biết lượng ma túy bị thu giữ có giá ước tính 45 triệu đô la. Một người đàn ông ở Maroochy River thuộc bang Queensland đã phát hiện ổ cắm điện trong nhà không còn hoạt động và có khói bốc ra. Sau khi tháo ổ cắm điện ra kiểm tra, người này phát hiện có một con trăn dài đang ẩn nấp bên trong tường, ngay phía sau ổ cắm. Ngay sau đó, người đàn ông đã gọi cho dịch vụ cứu hộ động vật hoang dã đến hiện trường. Chuyên gia bắt rắn Richie Gilbert cho biết, con trăn bị mắc kẹt là một con trăn kim cương. Ông đã phải rất khó khăn và mất nhiều giờ để có thể mang con trăn này ra khỏi nơi bị mắc kẹt. Sau khi được giải cứu, con trăn đã được đưa đến vườn thú để điều trị vì có những vết thương do điện giật gây ra trước khi được thả về tự nhiên. Hiện chưa rõ vì sao con trăn lại có thể chui vào và mắc kẹt phía sau ổ cắm. Các khu vực rộng lớn ở Úc đã phải hứng chịu một đợt nắng nóng khi các nhà chức trách cảnh báo về nguy cơ cháy rừng gia tăng do hiện tượng thời tiết El Nino. Cục Dự báo Thời tiết Quốc gia đã đưa ra cảnh báo sóng nhiệt tại bang đông dân nhất nước Úc, bang New South Wales, vùng lãnh thổ thủ đô, vùng lãnh thổ Bắc Úc và Tây Úc. Cảnh báo nhiệt độ ở một số vùng của cả nước trên 40 độ C. Dữ liệu dự báo cho thấy nhiệt độ cao ở phía Tây Sydney thuộc bang New South Wales được dự báo là 39 độ C, cao hơn gần 10 độ C so với mức trung bình tháng 2. Điều kiện nóng và khô kết hợp với gió giật mạnh đã khiến Cục Dự báo đưa ra cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn nghiêm trọng đối với các khu vực thuộc bang Victoria và bang Nam Úc. Thời tiết nắng nóng hôm cuối tuần vừa qua xảy ra sau khi miền đông nước Úc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vào tháng trước. Bộ Y tế Úc hồi cuối tháng 1 cho biết, Chính phủ Úc và Hội đồng Ung thư Úc đang triển khai một chiến dịch với kinh phí 7,3 triệu đô la nhằm chấm dứt trào lưu tắm nắng vốn đang diễn ra phổ biến ở giới trẻ. Theo Bộ Y tế Úc, nghiên cứu mới nhất cho thấy, thực tế, hầu hết thanh niên Úc chiếm 74% tin rằng có rất ít nguy cơ bị ung thư da do tắm nắng. Gần 31% cho rằng việc tắm nắng ở độ tuổi của họ là tốt và chỉ dưới 10% số này thường xuyên tuân thủ các biện pháp chống nắng theo khuyến cáo như mặc quần áo chống nắng, thoa kem chống nắng, đội nón rộng vành, tránh phơi nắng trong khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều và đeo kính chống tia UV. Chiến dịch đang được triển khai trên các phương tiện truyền thông xã hội với nhiều nội dung quảng cáo mới. Hơn 50 nhà sáng tạo nội dung kỹ thuật số đang tích cực cung cấp thông tin và thúc đẩy cộng đồng mạng bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn dưới ánh nắng mặt trời. Theo Bộ Y tế Úc, ung thư da là một trong những loại ung thư phổ biến nhất tại Úc và khiến hệ thống y tế Úc tiêu tốn khoảng 1,9 tỷ đô la mỗi năm.
Dùng bữa ngon tuyệt vời tại Rosé Sunshine. Nhà hàng có thực đơn đa dạng các món như pizza, pasta, bò nướng, gà sốt, kem nấm cùng nhiều loại burger hảo hạng. Nguyên liệu tươi sạch, món ăn được phục vụ nóng hổi, thơm ngon tuyệt hảo. Mừng Tết Nguyên Đán tặng bao lì xì cho mỗi bill. May mắn có thể bốc được voucher cho lần ăn tiếp theo. Nhà hàng Rosés tọa lạc tại shop M3, 80 Harvester Road, Sunshine, kế bên Village Cinema. Để booking xin gọi số 90625213. Xin nhắc lại, 90625213.
Vậy là bạn đang tìm kiếm điều gì hơn thế nữa? Còn hơn cả việc đi cùng một chuyến tàu. Đi bộ đến cùng một văn phòng, nhìn thấy những khuôn mặt giống nhau, ngồi cùng bàn và làm công việc như cũ. Victoria Police được tạo ra dành cho những người đang tìm kiếm một nghề nghiệp với nhiều thử thách hơn, hứng thú hơn, nhiều mục tiêu hơn và nhiều khả năng hơn. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy tìm kiếm Police Careers ngay hôm nay. Victoria Police còn hơn thế nữa. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Gạo ST 25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425 281 560. 0425 281 560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Cảnh sát đang tuần tra cả ngày đêm để giữ an toàn cho tất cả mọi người trong cộng đồng. Nếu lái xe khi đang bị ảnh hưởng của ma túy bất hợp pháp, rất có thể cảnh sát sẽ phạt bạn. Bạn sẽ bị mất bằng lái và có áp dụng những khoản phạt nặng. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Trường học đã mở cửa trở lại. Xin ghi nhớ, để giữ an toàn cho con trẻ, xin giảm tốc độ trên các con đường gần trường học. Lái xe chậm lại và xin để ý khi học sinh băng qua đường và gần các xe bus chở học sinh. Một thông điệp từ chính phủ bang Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 6 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 0.648 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 6 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 15.794 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ. Tại Hà Nội trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 23 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 27 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 18 đến 24 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 23 độ.